Bây giờ câu số 7 ạ. Câu số 7, Gioan chương 10 câu 9, Đức Giêsu nhận mình là cửa của chuồng chiên, cửa của chuồng chiên, và cái đàn chiên đi vào, đi ra. Anh chị em thấy tôi đã đổi lại chữ rồi nhé. Đi vào và đi ra qua cửa chuồng chiên. Câu này nhìn cũng hay. Có câu 7 với 8 là hơi hay. Cửa nhận cửa chuồng chiên, chiên đi vào, đi ra qua cửa chuồng chiên, thì chúng nó được cái gì?
Chương 10 câu 9, tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ vào ra và gặp được đồng cỏ. Thưa cha và cộng đoàn, Đức Giêsu là con đường mà người ta phải đi qua để vào nước trời. Gioan 14 với 6 có nói, Đức Giêsu nhận mình là cửa và là chuồng chiên, Ngài cho ta tự do lựa chọn nếu ta vào và ra qua cửa, nghĩa là qua Chúa Giêsu. Trong Chúa, trong Đức Giêsu ta sẽ được cứu khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ, ta sẽ được hưởng tự do đích thực. Gioan 8:31-36, nhờ Đức Giêsu ta sẽ tìm được của nuôi thân là nước hàng sống và là bánh trường sinh. Gioan 4:14, Gioan 6:35, thưa cha em.
Vâng, ông này càng lúc càng có vẻ trí tuệ không nhỉ, trích nhiều quá, trích nỗi tôi nghe tôi cũng hoa cả mắt lên. Nhưng mà anh chị em bây giờ nên có một câu trả lời dễ hơn xem nào. Này anh chị em nhắm mắt lại này, nhắm mắt lại này. Hãy nhìn cái chuồng chiên nha. Hình dung chuồng chiên chưa? Rồi hình dung cái cổng vô chưa? Và cái cửa đàng hoàng nghe có khóa được đấy. Đấy thế. Thế bây giờ câu hỏi này dễ lắm. Đàn chiên vào chuồng chiên thì được cái gì? Một, đàn chiên ra khỏi chuồng chiên thì được cái gì? Đấy xong rồi. Rất là đơn giản. Vâng.
Dạ thưa cha, đàn chiên mà vào chuồng chiên thì được bảo vệ, không có bị sói hay cái thú dữ tấn công. Và khi đàn chiên theo người mục tử đi ra thì sẽ được đồng cỏ xanh tươi, được ăn no.
Vâng, đấy đúng như là câu trả lời đơn sơ nhất là như thế. Khi con chiên đi vào chuồng thì được an toàn, được bảo vệ khỏi sói dữ. Đấy, thế thì thế này khác. Và khi cái ông mục tử, ông chăn chiên, ông ấy dắt ra thì đi ra thì được gặp đồng cỏ. Đấy, như vậy thì anh chị em thấy câu số 9 cũng đơn giản đấy nhỉ. Vào đàn chiên thì được cái gì? Nhưng mà câu trước mới hay chứ nhỉ. Đức Giêsu nhận mình là cái cửa của chuồng chiên. Anh chị em thấy vẫn là ta tập trung vào cái cửa ấy. Nghe nói Đức Giêsu là cửa là hơi lạ lắm. Đấy, vâng, Đức Giêsu là cái cửa. Và anh chị em đừng quên có những bản dịch sẽ gì là cái cổng ấy, thì cổng cửa thì cũng thế, cái cổng của cái đàn chiên, của cái chuồng chiên hay là cái cửa thì cũng thế. Nhưng mà đây là cái cổng. Nếu như vậy anh chị em một cái cổng thì đâu có gì, nhưng mà ở đây lại là tượng trưng. Cái cổng chiên này nó lại tượng trưng cho cái một cái gì đặc biệt nhỉ. Thành ra khi anh qua cổng anh vào thì anh được sự an toàn. Đấy. Anh ra khỏi cái cổng thì nhìn cái cổng đâu có đem đến đồng cỏ đâu, đồng cỏ ở ngoài cơ mà. Nhưng mà vẫn coi như là qua cái cổng này thì ta lại được đấy, thành ra và như thế là cả hai vẫn nói đến cái sự sống nhỉ. Vâng, đấy thế chắc được rồi anh chị em. Vâng, nhưng mà câu số 8 là hay. Câu số 8 này là hơi hay, ai trả lời được câu số 8 này là chắc tài năng lắm ạ. Lúc đầu tôi cũng không nhìn thấy cái câu số 8 này là hay, nhưng mà anh chị em có thể lại biết trước tôi. Thứ nhất, đọc Gioan 19 và Gioan 14:6, câu hỏi có gì giống nhau không? Đấy, câu này dành cho những người chưa được nói bao giờ. Chỉ dành cho những người chưa được nói từ đầu. Vâng, thứ nhất là đọc Gioan 19, đọc chậm chậm tí thì người ta nghe đâu có đấy.
Dạ, Gioan 10 câu 9. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ vào ra và gặp được đồng cỏ.
Vâng, Gioan 14 6.
Gioan 14 câu 6. Đức Giêsu đáp, chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy.
Vâng, thế câu hỏi là hai câu này có gì giống nhau không? Khó thật, dịch như thế cũng khó mà thấy giống nhau thật.
Dạ, vâng. Con thấy hai câu này có một điểm giống nhau, đó là chữ qua tôi là trong Gioan chương 10 câu 9 và qua thầy Gioan chương 14 câu 6.
Anh chị em có đồng ý điều đó không? Vâng, Gioan chương 10 câu 9 đấy thì qua tôi á. Vâng, Rồi, như vậy là hai bên đều có chữ qua tôi. Anh chị em đồng ý không? Một bên là qua tôi, một bên là qua gì ấy nhỉ? Qua thầy, vâng. Đấy, tôi đồng ý câu đấy ạ. Có anh chị em nào thấy có một cái gì mà hơi hơi giống nhau không nhỉ? Hơi hơi thôi. Có ai thấy không? Vâng, để dành cho người nào chưa trả lời bao giờ. Vâng.
Dạ con thưa cha, đó là Gioan chương 10 câu 9, đó là tôi là cửa. Tôi là. Còn bên Gioan chương 14 câu 6 thì
tôi là...
thầy, chính thầy là đường.
Không ai nhỉ, cũng này cũng được đấy. Có hai chữ, một bên là tôi là, mà bên kia thầy là cũng là tôi là đấy. Ở kia thầy là dịch ấy. Vâng, tôi là đường là, vâng, tức là hai đều có chữ ở, hai bên đều có chữ tôi là, có đúng không ạ? Đấy, vâng, tức là ai mà qua câu số 9 thì có chữ tôi là không ta? À đúng rồi, câu số 9 là tôi là cửa, tôi là cửa. Còn câu kia là tôi là đường, là sự thật, là sự sống. Một bên là tôi là cửa. Vâng, thế còn ai thấy gì nữa? Vâng.
Con thấy có điểm giống nhau là ở ai qua tôi mà vào thì được cứu. Còn ở câu dưới á, thì nói là không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Có nghĩa là ai qua thầy thì đến được với Chúa Cha.
Gần gần đến cái chỗ chân lý. Vâng, suýt nữa tới. Vâng, vâng, mời. Suýt nữa là được.
Thưa con thưa cha, hai câu đó nó có gì giống nhau? Thì con thấy là giống nhau ở cái chỗ là sự đến với Chúa. Sự đến với Chúa thì được bình an, được no thỏa và vinh quang. Hết ạ.
Vâng, cảm ơn ông ạ. Vâng, tôi vẫn chờ, tiếp tục chờ đấy. Bạn Toàn. Vâng. Câu này tiếng Việt dịch hơi khó trả lời, chứ nếu mà bạn đọc một tiếng Hy Lạp thì là dễ hơn.
Thưa cha, con thấy có điểm giống nhau là ở đây nói đến cửa, tức là cái để mà đi ra, có thể thoát ra được. Tức là nói đến điểm giống nhau là qua Đức Giê-xu thì mình có thể có được một cái gì đó để thoát ra được ạ. Và đi vào được cái ra được cái bên ngoài.
Hết chưa? Vâng, thoát ra. Vâng. Chị chưa nói lần nào. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con đó thì cái từ cửa thì nó sẽ tương đương với từ con đường ở phía bên Gioan chương 14 ạ. Rồi cái thứ hai là cái từ mà Chúa Giêsu nói là ai qua tôi thì sẽ được cứu. Còn bên kia thì không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Thì theo con cái từ mà được cứu có nghĩa là được đến với Chúa Cha.
Cũng được lắm, câu sau cuối cùng có vẻ nghe được lắm.
Rồi
được cứu là được đến với Chúa Cha là nghe được lắm.
Dạ, rồi một cái nữa là khi ra thì chiên sẽ gặp được đồng cỏ. Thì bên kia là sự sống ạ.
À cũng được ấy nhỉ, nghe cũng được ấy nhỉ. Hay lắm ạ, nhưng mà vẫn chưa, cái câu tôi cần nghe vẫn chưa được. còn có một cái ý kia, chắc. Vâng, có ai có thêm ý nào khác? Vâng, còn ở bên kia. Vâng, mời, xin mời. Đâu tôi đang chờ, biết đâu có một người nói đúng cái điều mà tiếng Việt dịch không ra được.
Dạ, con thưa cha, theo suy nghĩ của con tôi chứ con chắc là không trùng ý của cha đâu. Dạ, thưa cha, qua hai câu này á, thì con cảm nghiệm được một cái, đó là Đức Giê-xu đều mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa, và nhờ đó dẫn đến Chúa Cha của Ngài, và Người đã dặn dạy về Chúa Cha và thể hiện sự hiện diện của Người ạ.
Vâng, cảm ơn ạ. Có ai nữa? Chị chát đây này thôi. Chị, vâng.
Thì cha, câu do An 10 câu 9, tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Còn câu ở dưới là chính thầy là con đường, là sự thật. Cứu thì cứu sống, còn con đường là sự thật và là sự sống. Hai cái đều được sống đó.
Vâng, cảm ơn. Được rồi, thôi chắc tôi phải ngừng cái gì, đâu còn ai nói gì nữa đâu. Vâng, thì tôi đọc lại cho anh chị em nghe. Thật ra dịch cũng khó. Vâng, thí dụ như tôi đọc cái này thì anh chị em muốn nếu nói cái này thì cũng nghe cũng dễ hiểu. À, tôi dịch khác một tí để anh chị em coi nha. Nguyên văn cái tiếng Hy Lạp nó chạy thế này. Câu số 9 này, anh em nhìn câu số 9 nha. Chính tôi là cửa. Chấm. Qua tôi. Nếu có ai, nếu có ai vào qua tôi thì sẽ được cứu. Đấy, vâng, vậy thôi. Rồi câu sau thì đâu có quan trọng nữa. Câu ra là và vào và ra và tìm thấy đồng cỏ. Đấy, và vào và ra và tìm thấy đồng cỏ. Nhưng mà câu trên quan trọng, anh chị em thử nghe này này. Nếu bây giờ lại này, nếu bất cứ ai, bất cứ ai đi, bất cứ, bây giờ dịch như này là mạnh hơn, rõ hơn. Nếu bất cứ ai vào, nếu bất cứ ai vào qua tôi thì sẽ được cứu. Đấy, dịch thế là anh chị em thế nào có người trả lời được. Nếu bất cứ ai vào qua tôi thì sẽ được cứu. Rồi anh chị em so sánh cái câu đó với 14:6 nè. 14:6 thì là không ai đến được với cha, không ai đến được với cha mà không qua tôi. Đấy, vâng, không ai đến được với cha mà không qua tôi. Udes, no one, Ekhetai, đến Proston Patera, đến với cha, Eisme, ngoài, không ai đến được với cha ngoài qua tôi, ngoài cái chuyện qua tôi. Đấy, thế anh chị em ở đây đấy, không ai đến được với cha ngoài chuyện qua tôi. Còn cái 19 là không ai, bất cứ ai qua tôi mà vào qua tôi, vào qua tôi, bất cứ ai vào qua tôi sẽ được cứu. Đó, có ai mà nghe tôi dịch hơi quê mùa như thế, có ai thấy là hai cái câu này chứ qua tôi rồi, nhưng mà có ai thấy cái ý là bụng à, cái ý này hay rồi nghe. Đây vâng vâng, có chị Lan đây rồi, nói được cái này chắc phải vỗ tay quá.
Thì cha, ý Đức Giê-xu muốn nói là Đức Giê-xu là con đường duy nhất để đến ơn cứu độ ạ. À?
Đúng như thế đấy. Đúng như thế đấy. Ở đây anh chị em thấy có một đầu chữ mới là chữ duy nhất. Duy nhất. Lúc nãy, đấy là hai cách nói về cái duy nhất. Một bên cái 14:6 này, thầy là đường, sự thật là sự sống. Không ai, đừng có hòng mà ai mà đến được với cha mà không qua thầy. Như thế là muốn đến với cha là phải qua thầy. Muốn đến cha là phải qua thầy, cái đấy là dĩ nhiên. Còn câu kia đấy nói hơi kiểu khác, nhưng thật ra là cũng ý đấy. Tức là bất cứ ai, anh chị em hiểu không? Bất cứ ai vào qua thầy thì sẽ được cứu. Đấy thì anh chị em thế thì cũng giống nhau thôi. Bất cứ ai, anyone, antis, bất cứ ai vào qua thầy thì sẽ được cứu. Anh chị em thấy thành ra ý cái đây chị, Giê-xu là con đường độc nhất, là cái cổng độc nhất để mà dẫn đến được cứu. Còn bên kia là con đường duy nhất để dẫn đến với cha, mà với cha thì cũng là với sự sống, với được cứu. Vâng, vâng, là như thế. Ở như vậy đến nỗi không ai vỗ tay. Vâng, chị nói rất ngắn ạ, nhưng mà đúng là như thế. Vậy anh chị em thấy khi tôi học á, người ta nói với tôi rằng hai câu này nhìn mới nhìn vậy, nhưng thật ra bên trong lúc nãy anh chị em đã nói được rất nhiều điều hay. Nào là chữ qua tôi này, rồi chữ được cứu độ thì bên này cũng là sự sống này, rồi cái gì đấy hay là nhiều ý giống nhau lắm. Nhưng mà đúng là cái chữ, nhưng mà cái chữ mà chị mới Lan mới nói được độc nhất, độc nhất. Thế thôi, bất cứ ai mà vào qua tôi ấy, qua tôi ấy, thì người ấy được cứu. Thế nên anh cứ vào qua tôi là được cứu. Tôi là cái cửa mà. Đúng này, đây Giê-xu nói đây, tôi là cái cửa này. Ai nào mà đi vào qua tôi là đương nhiên được cứu. Còn cái kia cũng thế. Bất cứ ai mà muốn đến với cha phải qua tôi. Thành ra cái không có đường khác. Anh em, anh chị em bảo thôi cha nói dễ hiểu một chút đi. Không có đường khác, không có cửa khác. Một đường một cửa, không có hai đường ạ. Chỉ có một đường thôi, con đường duy nhất, đường Giê-xu. À, hay quá, tôi cảm ơn chị Lan. Đường duy nhất, đường Giê-xu. Cửa duy nhất, cửa sợ cửa Giê-xu. Tôi chưa bao giờ nói được câu này. Tôi chỉ nói đường Giê-xu. Nhưng cả đời tôi chưa bao giờ nói cửa Giê-xu. Hôm nay là lần đầu tiên, nhờ cảm ơn anh chị em. Lần đầu tiên tôi nói được chữ cửa Giê-xu. Đấy, anh chị em thấy thành ra dạy học nó sướng vậy. Chính vì vậy người ta tự nhiên mình mới ra được những cái điều mà từ xưa đến nay mình có dám nói đâu. À, em nào mình nói Chúa là cành nho, ở đây trong nhà nguyện tôi biết là anh chị em ít khi có người nào cho nói Chúa Giê-xu là cửa. Nhà cái này hơi khó, ít, rất ít người nói như thế. Cổng Giê-xu, ai muốn vào, anh muốn được cứu độ. Anh chị em thấy cái câu đầu là gì? Ai, bất cứ ai vào, thầy là cổng, thầy là cửa. Bất cứ ai qua cửa vào thì được cứu. Thành ra như thế có nghĩa là, có nghĩa nói khác là gì? Có nghĩa là muốn được cứu thì phải qua cổng Giê-xu. Cổng Giê-xu. Mà tôi viết như thế nó dễ hiểu hơn nhiều. Thành ra dịch như vậy là nó khó. Bất cứ ai muốn được cứu phải qua cổng Giê-xu. Bất cứ ai muốn đến được với cha phải qua đường Giê-xu. Trời ơi, hay quá. Cái này không có trong bài của tôi. Không có trong bài. Phải nhờ người này thì mới ra được. Ồ, hay thiệt là câu này được quá. Ồ, câu này sáng ra, đúng rồi. Thành ra tôi mới nói là tại sao hai câu này nó giống nhau, là vì thật ra nó cũng cùng ý, viết kiểu khác nhau thôi. Vâng, thế hết rồi. Thế hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm. À vâng, có người thì em
biết. Thưa cha, con có một cái chia sẻ, một cái suy nghĩ của con hơi khác nãy tới giờ. Câu chuyện này Chúa Giê-xu kể ra ở đầu chương 10, cuối chương 9 thì chúng ta biết là những người Pha-ri-sêu vì không tin Chúa Giê-xu đã chữa cho anh mù, mà Chúa Giê-xu đã khiển trách họ, trách họ là họ đã đuổi mù. Vâng. Và tiếp tục, Chúa muốn kể câu chuyện này để cảnh tỉnh cho họ biết, những người Do Thái, những người lãnh đạo dân tộc Do Thái, Chúa nói họ chính là kẻ trộm, kẻ cướp. Và Chúa Giê-xu khẳng định mình chính là vị mục tử để chăn chiên. Đồng thời, Chúa là Giê-xu là cửa để cho đàn chiên vào. Ở đây, con thấy một điểm là Chúa mở rộng cái ràng chiên của Chúa. Không phải chỉ riêng những người Do Thái mới được vào trong ràng chiên này, mà Chúa mở rộng cho tất cả mọi người, bất cứ ai qua cửa của Chúa Giê-xu đều vào được vào trong ràng chiên của Ngài. Và như vậy thì Chúa mở rộng cái ràng chiên của Ngài ra toàn thế giới. Dân ngoại đều được vào ràng chiên của Ngài. Nếu tin vào Chúa Giê-xu thì sẽ được vào thiên đàng, và chính đó là hội thánh của chúng ta ngày nay. Con xin hết.
Vâng, cảm ơn ông. Vậy đó là bình thường, đúng như thế đấy ạ. Và tôi xin tặng cho ông, anh chị em nhìn câu mà vừa ý vừa rồi, đó là chương 10 câu 16 ạ. Chương 10 câu 16 là nói ý vừa rồi đấy. Tức là thứ nhất, đàn chiên thì dĩ nhiên là có những người đã tin rồi, nhưng mà coi vậy chứ cũng có những thứ chiên nằm ngoài chuồng, đúng không? Chiên ngoài chuồng. Mà tôi nói anh chị em không tin, chứ tôi có cãi nhau với giáo sư của tôi về câu này ạ. Và ông ấy khẳng định là chiên ngoài chuồng là chiên ngoài chuồng, chỉ có thế thôi ạ, không có dính dáng gì với Đức Giê-xu hết ạ. Và tôi khăng khăng bảo rằng có. Đây anh chị em nghe, tôi đã cãi nhau và ông không chịu kệ ông. Đây là câu 16, anh chị em nghe nè. Anh chị em nghe coi, cái chiên ngoài chuồng, thứ nhất là có chiên trong chuồng và chiên kia là ngoài chuồng. Nhưng anh chị bảo ngoài chuồng đâu phải của Chúa đâu. Có, đây anh nghe nè. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về ràn này. Ràn này tức là chuồng này ấy. Còn có những chiên khác không thuộc về ràn này. Đố anh chị em biết, cái chiên mà không thuộc về ràn có phải chiên của Chúa không? Có không? Dựa vào đâu? Dựa vào chữ gì? Có, dựa vào chữ có. Lấy không? Đấy, tôi nói với ông, tôi hiểu ông chơi. Nhưng nó ngoài chuồng vẫn là chiên của Chúa chứ. Tôi còn có chiên ngoài chuồng vẫn của Chúa. Đấy, mà nhưng mà nó chưa thuộc vô chuồng. vô chuồng. Và như thế, bổn phận của Đức Giê-xu cho đến ngày tận thế vẫn là việc này anh chị em ạ. Tôi cũng phải đưa nó về. Nó ở ngoài chuồng. Là bởi vì tại sao tôi phải đưa nó về? Là xin thưa rằng đưa nó về trong chuồng thì nó đi ngang qua cái gì? Qua cái cửa. Mà chỉ qua cửa thì nó mới được bảo vệ. Anh chị em nào, đi ra khỏi cửa thì nó được gì? Đấy, thành ra nó chưa được ở trong chuồng, nó chưa được bảo vệ. Đấy, tôi phải đưa chúng về. Và câu này anh chị em dễ này. Mấy con chiên ngoài chuồng á, nó có nghe tiếng của Giê-xu chưa? Chưa, đấy. Chúng gì? Sẽ nghe tiếng tôi. Giờ chưa nghe, hơi điếc, chưa nghe, đấy thế thôi. Và như thế, anh chị em tưởng tượng xem, cái câu vừa rồi là câu 2. Và anh chị em tưởng xem, anh chị em hỏi tôi rằng, cha, giấc mơ của Đức Giê-xu là gì? Giấc mơ, anh đọc tiếp là thấy giấc mơ thôi. Và gì anh chị em? Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Xong rồi, anh chị em thấy, ước mơ này lớn lắm. Và anh chị em hỏi rằng, thưa cha, Đức Giêsu ngay bây giờ trên thiên đàng, Ngài làm gì? Ngài vẫn tiếp tục làm cái việc này. Đó là đưa những người chưa thuộc về đàn thì về đàn. Và làm sao giúp cho người ta nghe được tiếng của Ngài. Bởi vì họ chưa nhận ra. Nên Chúa gọi họ bảo không, chúng tôi không nghe. Đấy, và như thế bây giờ làm sao họ nghe được? Và cuối cùng ước mơ của Giêsu là chỉ có một đoàn chiên. Ở đây không phải đàn chiên đâu, một đoàn chiên. Đấy, và chỉ có một mục tử thôi. Còn bây giờ thì có khi là nhiều mục tử quá. Vâng đấy, vâng, cảm ơn ông. Đấy, thành ra cái ý của ông đâu có gì ngược đâu. Vâng, thế rồi chúng ta phải kết thúc ạ.